chế làng viên.
Nguyễn Văn Hạnh. Chế làng viên nổi tiếng từ trước cách mạng tháng 8 với Điêu Tàn. Tập thơ đầu tay này còn mang nhiều ảnh hưởng bên ngoài và không thuần nhất, nhưng xuyên suốt tập thơ là một nỗi buồn không dứt về thân phận mất nước. Niềm đau dân tộc ấy, mặc dù còn cảm tính và mơ hồ, vẫn là một nét đáng quý và có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ sáng tác của tác giả về sau này. Chính nó đã tạo nên cái khuynh hướng xã hội kín đáo và chút tình đời ấm áp của tập thơ. Tuy lúc bấy giờ Chế Lan Viên còn triền miên trong những cảm giác hư ảo và đang tìm về siêu hình để tự giải thoát. Có lẽ cũng do đấy mà Tố Hữu thời từ ấy đã quan tâm, thông cảm đối với nhà thơ xuất thế này nhiều hơn là đối với một số nhà thơ nhập thế khác. Về sau, Chế Lan Viên gọi thơ mình là thơ nước chảy. Nhưng anh cũng có lý khi tự nhận xét, quay mặt chẳng quay lòng. Nhờ đấy anh đã nhìn thấy ánh sáng của cách mạng, nhận đúng được con đường phải đi cho đời mình, cho thơ mình, khi xảy ra sự lựa chọn quyết định. Đâu cũng đất lành tổ quốc, cũng tình đảng dạy dân tôi. Tất nhiên trước cách mạng, Chế Lan Viên chưa biết được sự thật lớn lao này. Những ngày đầu cách mạng cũng vậy. Tập thơ gửi các anh năm 1955 vẫn còn dò dẫm, chưa thể nói đến một sự thuần thục về tư tưởng và nghệ thuật. Chế Lan Viên trước sau vẫn là nhà thơ băn khoăn nhiều về triết lý nhân sinh. Cho nên đứng trước bước ngoặt của lịch sử, anh ngơ ngác lâu hơn người khác. Nhưng khi đã chuyển, thì chuyển khá sâu, khá thấm thía. Đừng đuổi thơ tôi vì một chút chiều tà nào ngã bóng. Hãy kiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên. Có lúc nhà thơ thấy mình yếu đuối, không hòa nhịp được với cuộc sống mới. Nhưng anh vẫn tin tưởng, bạn đọc cũng chờ đợi. Và kết quả anh đã không phụ lòng chúng ta khi cho ra mắt Ánh Sáng và Phù Sa năm 1960. Và tiếp sau đó, Hoa Ngày Thường, Chim Báo Bảo năm 1967. Hai tập thơ, hai chặng đường sáng tác, nhưng đều khẳng định một phong cách thơ độc đáo và thống nhất trong sự đối lập với Điêu Tàn về nhiều mặt. Một đằng quay về quá khứ, đau khổ và chết chóc, cô đơn và hư ảo. Một đằng lại đứng vững trên mảnh đất hiện tại để nhìn về tương lai, tin tưởng và hòa hợp với người. Quả là còn không ít dằn vặt, xót xa, cả cái ngậm ngùi tai ác, ẩn náu trong âm điệu bên những ý thơ đầu. Nhưng nhìn chung, nhìn trong sự phát triển, từ bài thơ này sang bài thơ khác là những cố gắng liên tục, tự vượt lên mình, rất đáng trân trọng. Tâm hồn tôi khi tổ quốc soi vào. Tất cả sự đổi mới bắt đầu từ đấy. Cách mạng đã cho anh tổ quốc để sống tin yêu, tràn đầy, để cho hồn thơ chập chờn của anh gắn bó máu thịt với cuộc đời, với quần chúng lao động. Tổ quốc nghĩa là đất nước của hùng vương có đảng, có Bác Hồ, tái sinh từ bác bó, ba tơ. Nghĩa là bà mẹ nghèo thì thào qua nước mắt, biến thành rừng nhân dân giăng lúa chín rì rào. Để ca ngợi tổ quốc ấy, Chế Lan Viên đã viết những bài thơ dồi dào cảm hứng và sáng tạo. Kết nạp đảng trên quê mẹ, người đi tìm hình của nước, người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi. Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Tổ quốc là điểm tựa của thơ Chế Lan Viên. Từ đấy anh nhìn ra thế giới để phân biệt bạn thù, dõi lên trăng sao, chĩa mũi nhọn căm thù và bọn cướp nước và bán nước. Từ tổ quốc anh nhìn vào cuộc đời riêng của mỗi người, phân tích lại tâm hồn, suy nghĩ của bản thân. Trong chủ đề này bộc lộ rõ nhất sở trường và đặc điểm của anh. Tầm nhìn bao quát và sức suy nghĩ vốn là chỗ mạnh của nhà thơ như được nâng đỡ, ôm ấp trong những tình cảm lớn, thiết tha, để sắc sảo, phóng khoáng, nhưng vẫn đậm đà, giàu dạt. Anh soi tổ quốc từ nhiều phía, với nhiều cung bậc tình cảm. Nó là quá khứ và hiện tại, là thực trạng nghiệt ngã và ước mơ rộng lớn, là vinh quang và đau khổ, là vĩ đại và thân quen. Có lúc nhà thơ bay lượn trên tổ quốc để nhìn bao quát vóc dạc những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng, chứng kiến buổi dòng sông ra gặp bể. Có lúc thành kính theo bước chân của con người Việt Nam hiếu thảo, tài trí nhất, đi cùng khắp chân trời để tìm hình của nước. Từ cuộc chiến đấu dữ dội hôm nay, nhà thơ đưa ta trở lại những tên người, tên đất thiêng liêng, giúp ta hiểu rõ ý nghĩa của mẻ thép gang đầu và từng vé lúa ở Điện Biên, cảnh tàu đến tàu đi trên cảng, biết quý yêu Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi, và từng nét hoa văn, từng bức tranh làng hồ, từng câu thơ quằn quại của cha ông. Anh ca ngợi truyền thống làm cho chúng ta yêu thương, tự hào về quá khứ. Nhưng chủ yếu là để hiểu hôm nay, thấy rõ được những việc chúng ta đang làm nghìn năm xưa chưa làm nổi. Cũng như Mayakovsky, nhà thơ thích nhất tổ quốc bây giờ đang sinh thành và tái tạo, với tất cả những bi kịch và hùng ca của nó, dù mai sau đời muôn vạn lần hơn. Xót xa nhưng không bao giờ bi quan, anh không quan niệm một cuộc sống dễ dãi. Thơ của anh khơi dậy niềm tin và hy vọng, làm cho người ta tỉnh táo và có ý thức trách nhiệm. Trong chủ đề về tổ quốc, cũng như trong thơ của anh nói chung, Chế Lan Viên đã sử dụng rộng rãi yếu tố chính luận, nhìn sự vật trong quá trình phát triển và chuyển hóa. Nhưng tư duy biện chứng không phải lúc nào cũng đạt đến một trình độ cảm thụ, uyển chuyển và hồn hậu. Có thể nói Chế Lan Viên dựa vào tấm lòng thiết tha đối với vận mệnh của đất nước, dựa vào sự hiểu biết và khả năng phân tích, đã cho thấy được vóc hình và dáng đứng, cấu tạo và chiều sâu suy nghĩ của tổ quốc. Nhưng tư duy thơ của anh lại không cho phép dừng lại để miêu tả tinh tường tâm hồn và tính cách Việt Nam qua những biểu hiện kỳ diệu như bé Lượm, mẹ Tôm, mẹ Suốt, chị Lý và người con gái Bến Tre trong thơ Tố Hữu. Mỗi nhà thơ đều có những đặc điểm riêng, sở trường và sở đoản. Thơ có tổ quốc, có thời đại, có cả cuộc đời riêng trong đó. Ca chung chế độ trên niềm riêng tôi. Thơ cách mạng không thể không bắt nguồn từ hiện thực lớn. Phải để cho cuộc sống đánh vào thơ trăm nghìn lớp sóng. Những biển cồn hãy đem đến trong thơ. Sáng tác chính là nhặt những chữ của đời mà góp nên trang. Thơ chân chính xưa nay đều nhằm mục đích phục vụ nhân sinh và đi theo khuynh hướng khách quan. Nhưng thế không có nghĩa rằng trong thơ tiến bộ hiện đại không có chỗ cho cá tính sáng tạo, cho niềm riêng tôi. Chế Lan Viên tuyên bố dứt khoát. Tâm hồn anh là của đời một nửa, một nửa kia cũng lại của đời. Đồng thời anh thấy sự đóng góp lớn lao của tâm hồn nghệ sĩ. Anh nghe cái mặn của đời đang độ kết tinh. Nó chưa thành hình, anh cho nó có hình. Chưa thành hạt, anh làm cho nên hạt. Rồi trả tận tay người cùng với máu anh. Cùng với máu anh. Cho nên thơ của đời cũng là thơ của riêng anh. Và để cho thơ của một người thành thơ của tất cả. Cuộc đời và cái tôi không loại trừ nhau, mà xuyên thấm vào nhau để tạo thành thơ hay, thơ rung động sâu sắc người khác. Chế Lan Viên hiểu rõ quan hệ biện chứng giữa tổ quốc và cá nhân, chiến đấu và tình yêu, hiểu rõ con đường đi của thơ hiện đại. Vì thế bên cạnh, cái hầm chông giản dị, có, nhớ em nơi huyện nhỏ. Bên cạnh, ngọn lửa Morrison, là, thành phố tuổi thơ, vân vân. Mảng thơ về sinh hoạt riêng này chỉ một tỷ lệ nhỏ bé trong thơ Chế Lan Viên và cũng không phải là mảng thơ xuất sắc của tác giả vốn thiên về những chủ đề xã hội khái quát và tổng hợp. Nhưng rõ ràng cách suy nghĩ chung của anh về cuộc đời lớn, cách ca ngợi tổ quốc, ca ngợi chế độ của anh là trên niềm riêng tôi. Qua sự nghiệp của bác, anh thấy người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi. Chính qua tâm hồn một người, chân lý của cuộc sống càng tăng thêm sức cảm hóa, thấm thía hơn, dễ tin hơn. Câu thơ đang sảng khoái, vút cao với những tư tưởng, hình ảnh lớn, hướng ra bề rộng, bề nhiều của thế giới, bỗng lắng lại thành một ước mong của cá nhân, một lời thủ thỉ. Nghệ thuật là tự nguyện. Nó cố nói cho đến từng người, lay động cái phần sâu kín nhất của mỗi tâm hồn. Vấn đề không phải là phủ nhận cái tôi của nghệ sĩ, mà là làm cho cái tôi ấy phục vụ tích cực nhất cho chức năng thông tin đặc biệt này. Chủ nghĩa xã hội đề cao tập thể, đồng thời làm rạng rỡ cá tính trên một cơ sở mới. Tôi mà vẫn là ta, cái tôi vang vọng cho cả một thế hệ. Con đường đi của dân tộc, của nhân loại gắn liền mật thiết với lịch sử của một tâm hồn. Ở giới Lan Viên, đạo lý của thời đại cũng là xu hướng của tâm hồn, là lẽ phải được thể nghiệm. Đâu cũng là một quá trình đi lên thống nhất. Tất yếu khách quan là thế hệ ta, nhân loại sẽ ù. Nhìn vào lòng cũng vậy. Đi hết lòng, tiếng khóc hóa lời ca. Nhưng cũng chính là từ niềm riêng tôi. Chế Lan Viên có một cách nói da diết đặc biệt về sự hồi sinh, về mối quan hệ giữa cái cũ và cái mới, giữa hạnh phúc và đau khổ. Nhà thơ không muốn người ta đối lập một cách trừu tượng hiện tại và quá khứ, niềm vui và đau khổ. Ít có nhà thơ băn khoăn nhiều về vấn đề này như Chế Lan Viên. Anh biện hộ cho đời và cho mình. Ý thơ chân thành lại thêm tính chất tranh luận ngầm ở đây nữa. Có lúc nhà thơ tuyên bố viết trước hết cho những đứa em, ngày đau khổ khép tay trong tuổi cực. Chúng ta hiểu anh, nhưng không thể không thấy rằng đôi khi anh đã tuyệt đối hóa ý nghĩa của đau khổ. Có thể và cần có một cái nhìn khỏe khoắn hơn, nhẹ nhõm hơn về mỗi bước đi lên của sự sống. Nhưng nếu Chế Lan Viên không có con đường nào khác là ca chung chế độ trên niềm riêng tôi, thì đặc điểm trên đây cũng là tất yếu. Trong những bài thơ của anh, khó mà tách chân thành với xót xa. Sự giằng co giữa một bên là ý tưởng và hình ảnh muốn vươn lên phía trước và hiện đại. Với bên kia là tâm tình và nhạc điệu còn liên hệ chằng chịt với nếp rung động cũ, vẫn còn đang tiếp diễn. Mâu thuẫn gần như không tránh khỏi. Phong cách và giá trị ở ngay trong mâu thuẫn ấy. Hình thức cũng là vũ khí. Là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa của đảng, Chế Lan Viên quan niệm thơ là hồn chiến trận, là giao liên, và người làm thơ phải biết đặt người trồng hoa sau người trồng lúa, đặt tất cả những bài thơ thiên tài về Điện Biên sau những Điện Biên. Nhưng anh là một nhà thơ chuyên nghiệp, nghĩa là anh làm thơ có quan niệm, chú ý đến cả tư tưởng và kỹ thuật trong thơ. Bài Nghĩ Về Thơ có thể xem là một cương lĩnh sáng tác. Chế Lan Viên không thuộc loại người viết nhanh và nhiều. Anh quan tâm đến hướng đi. Chế Lan Viên không dễ dãi, không cẩu thả. Mỗi bài thơ, mỗi dòng thơ in đậm dấu vết trăn trở, tìm tòi, biểu hiện một sự suy nghĩ sâu sắc. Đặc điểm nổi bật và sức mạnh chủ yếu của thơ Chế Lan Viên là ý tưởng phong phú và độc đáo trong nội dung cũng như cách diễn đạt. Chế Lan Viên đã sử dụng linh hoạt trong thơ nhiều sự kiện tri thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cuộc chiến đấu nóng bỏng của dân tộc đến đời sống chính trị quốc tế hiện tại, từ lịch sử, từ sáng tác văn học xưa nay đến những phát minh khoa học mới. Chế Lan Viên trình bày cuộc sống không phải như anh nhìn thấy, như anh cảm thụ trực tiếp, mà như anh suy nghĩ. Anh vừa biểu hiện, vừa phân tích. Tứ thơ mang nhiều yếu tố chính luận, nhằm thuyết phục cả tình cảm và lý trí. Bài Phải Có Thời Gian là một bằng chứng. Em ơi em chớ sốt ruột với miền Nam, chớ đếm một năm, hai năm rồi bảy, tám. Chớ đợi mỗi ngày, chớ trông mỗi tháng, chớ đem lòng ta ra làm thước tính thời gian. Phải có thời gian, phải có thời gian. Hình thức cơ bản, phổ biến trong tư duy nghệ thuật của Chế Lan Viên là sự đối lập. Đối lập trong thời gian, trong không gian, trong lòng người. Hoa Ngày Thường và Chim Báo Bảo. Xưa phù du mà nay đã phù sa. Viết câu thơ sáng trời giữa nhà lao bóng phủ. Một người tù làm ta phá cửa cái nhà giam. Rồng năm móng, vua quan thành bụi đất. Xưa ông cha đi mà nay con cháu bắt đầu bay, vân vân. Qua đối lập, nhà thơ nói lên một quy luật phát triển cơ bản của sự vật, tác động mạnh mẽ đến trí tưởng tượng của người đọc, khêu gợi, củng cố hứng thú thẩm mỹ của họ, bằng cách cho họ tiếp xúc với những bất ngờ và tương phản trong ý thơ, trong hình ảnh, trong kết cấu, trong nhạc điệu. Từ yêu thương đến giận dữ, từ yên tĩnh đến bàng hoàng, từ trang nghiêm đến trào lộng. Tính đa diện và sức biến hóa của câu thơ Chế Lan Viên, một phần quan trọng là dựa trên sự đối lập. Anh hãy đến đây làm con của đất. Đất đau thương sản sinh điều kỳ diệu nhất. Trong đạn lửa, hoa mai như những nàng tiên áo trắng vẫn cười. Ngô lúa ăn hết xác những binh đoàn thù và rỉ sắt. Dẹp xong mùa càn quét lại hoài thai. Trong một đoạn thơ nhỏ mà khá nhiều đối lập, mời mọc và tâm sự, xót xa và ngạc nhiên, dữ dội và dịu êm, thực và ảo, nông nghiệp và công nghiệp, hòa bình và chiến tranh, ngợi ca và khinh bỉ, sống và chết. Tình cảm và trí tưởng tượng của người đọc luôn luôn được kích thích khi đi cực này sang cực khác. Sự ngạc nhiên được duy trì suốt trong quá trình thưởng thức sẽ tăng thêm sức ngân vang cho bài thơ sau khi kết thúc. Có những bài thơ không phải là không chân thành nhưng vẫn rất tẻ nhạt, vì nó không đem lại cho ta một cái gì mới mẻ của cuộc sống và tư duy. Cũng có thể tẻ nhạt vì đơn điệu, vì nó cứ giữ mãi người đọc ở một lĩnh vực, ở một sắc thái tình cảm. Qua đối lập, phải nói Chế Lan Viên đã nắm bắt một quy luật quan trọng của cuộc sống cũng như của sự thưởng thức nghệ thuật. Không nên xem đây đơn thuần chỉ là vấn đề kỹ thuật. Không có sự quan sát, không có khả năng khái quát, không sống, không lý tưởng, không thể đi đến những độc lập, độc đáo và mới mẻ. Chế Lan Viên lấy sự suy nghĩ, lấy ý làm cái đòn bẩy để hiện đại hóa thơ. Không hạ thấp vai trò của quan sát trực tiếp, của cảm thụ. Anh đề cao tác dụng của tri thức, của tư duy trừu tượng trong thơ. Anh muốn tăng cường sức khái quát và tính chất gián tiếp cho thơ. Thơ không thể chỉ tái hiện những hình ảnh của cuộc sống, những rung động của trái tim, mà phải đủ sức phản ánh những biến động của tư duy. Thơ là suy nghĩ thơ về cuộc sống. Từ quan niệm về thơ trên đây, Chế Lan Viên lấy ý làm cơ sở cho thơ. Ý là phương tiện kết cấu chung của bài thơ. Ý là toàn thể. Hình ảnh, nhạc điệu là chi tiết và phải phục vụ cho ý. Nhà thơ không dừng lại lâu để tả cảnh, tả người. Anh đi vào sự suy nghĩ. Nhân vật chính trong thơ anh là bản thân nhà thơ đang suy nghĩ. Trong bài Người đi tìm hình của nước, điều quan trọng nhất đối với anh không phải là xây dựng hình tượng Bác, miêu tả Bác, mà là nói về Bác, nghĩ về Bác. Từ Bác mà nghĩ ra đất nước, nghĩ ra cuộc đời. Nhân vật chính ở đây vẫn là nhà thơ. Nội dung và ngay tiêu đề nhiều bài thơ của Chế Lan Viên đã nói lên một cách đánh giá, một cách suy nghĩ. Ý nghĩ mùa xuân. Ngô thuốc độc ngợi ca máy chém. Đức Chúa Trời của chúng mặt Sa Tăng. Trận tuyến này cao hơn cả màu da, vân vân. Mỗi bài thơ trong sự đa dạng, sinh động, nó đều xoay quanh một số ý, làm nổi bật lên một cái đích về tư tưởng. Thơ ca ngợi hay đả kích đều như thế. Trong phương hướng sáng tác của Chế Lan Viên có cả chỗ mạnh và chỗ yếu. Theo phương hướng này, anh có thể đưa vào thơ cùng một lúc những hiện tượng thuộc nhiều bình diện khác nhau. Tận dụng được tư duy biện chứng là công cụ nhận thức mãnh liệt nhất của con người để nhìn vào sự vật một cách khái quát và sâu sắc nhất, làm cho thơ phát triển phù hợp với tinh thần khoa học, với tính chất trí tuệ của thời đại mới. từ thơ ký thác, thơ tả cảnh, tả người, đến thơ suy nghĩ là một hướng đi tất yếu. Có thời kỳ thơ gắn chặt với ca, nghĩa là nhạc điệu giữ một vai trò đặc biệt trong thơ. Có thời kỳ nó lại đi sát nghệ thuật tạo hình và rất chú trọng đến hình ảnh. Trong thời đại mới, thơ có khuynh hướng đi gần với văn hơn để cùng phát huy tác dụng phản ánh ý thức hệ, vốn là khả năng của ngôn ngữ. Chỉ có phá vỡ sự ràng buộc của cảm thụ trực tiếp, đưa hình ảnh và nhạc điệu xuống hàng phụ thuộc so với ý tưởng, mới có thể tổ chức được những bài thơ kiểu Tàu đến, tàu đi, Ngọn lửa Morrison, Làm bà mẹ ở Việt Nam, Nghĩ về thơ, Nghĩ về đảng, Suy nghĩ 1966, Nghĩ suy 1968, vân vân. Có những thí nghiệm chưa thành công, nhưng theo hướng này, thơ có được một cách nói tổng hợp, linh hoạt về cuộc sống và tư duy. Sự phá vỡ khuôn khổ câu thơ cũ cũng là vì nhu cầu của ý. Tôi không nghĩ đây là phương hướng duy nhất để hiện đại hóa thơ, cũng không phải là phương hướng tốt nhất đối với mọi người, bất kể sở trường và kinh nghiệm sáng tác cá nhân trong việc xử lý mọi đề tài. Nhưng rõ ràng đây là một phương hướng tất yếu, có triển vọng, và nó đã in dấu ấn tích cực và rõ nét trong sáng tác của nhiều nhà thơ trẻ của chúng ta. Tất nhiên Chế Lan Viên không tránh khỏi những nhược điểm. Dựa nhiều vào suy nghĩ, nhà thơ có lúc đã đi lan man. Tác dụng thơ không tập trung, kết cấu không chặt chẽ, tính chất quần chúng của thơ bị hạn chế. Ở một số bài, kỹ thuật thiếu sự tiếp sức của chất sống trực tiếp, hóa ra trần trụi, cầu kỳ. Khuôn khổ hoàn toàn không hạn định và quá sức mở rộng của câu thơ trong những bài Tàu đến, tàu đi, Nghĩ suy 1968, vân vân. Theo ý tôi là không hợp lý. Thơ ở đây đã mất đi chỗ mạnh riêng của nó là hàm xúc, khơi gợi, ít lời nhiều ý. Có thể nói đến một số nhược điểm nữa. Nhưng điều quan trọng ở đây là phương hướng sáng tác. Mà về mặt này thì thành công của thơ Chế Lan Viên và ảnh hưởng của nó đối với phong trào thơ hiện đại đã là một sự tự khẳng định. Chỉ cần nói thêm rằng, trong khi đề cao ý trong thơ, Chế Lan Viên hoàn toàn không xem nhẹ cảm xúc, hình ảnh và nhạc điệu. Những bài thơ thành công tiêu biểu cho phương hướng sáng tác, cho phong cách của anh, chính là những bài đã kết hợp được nhuần nhuyễn những yếu tố này. Tôi yêu thơ Chế Lan Viên, yêu tâm hồn thông minh luôn luôn suy nghĩ của anh. Chế Lan Viên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển nền thơ hiện đại của ta, với tư cách là nhà thơ và là người tham gia tổ chức phong trào, phát hiện ra những tài năng mới. Nhưng 25 năm đã đi qua, anh viết như thế là ít, và thơ anh chưa đi sâu vào quần chúng đông đảo. Điều này nói lên hạn chế và nhược điểm của bản thân nhà thơ. Đồng thời qua đây, những người làm công tác lý luận phê bình cũng nên suy nghĩ thêm về việc giới thiệu có sức thuyết phục hơn cho bạn đọc nhiều phong cách khác nhau trong nền thơ hiện đại của chúng ta. 13 tháng 8 năm 1970, Văn Nghệ, số 372, tháng 11 năm 1970.